về thì tập trung vào thiền định. Đối với nhiều người, hành động tập trung tâm ý được coi như đồng nghĩa với thiền định. Đây có lẽ là lý do khiến cho nhiều Phật tử thực hành đồng ý hoặc không đồng ý với khái niệm cho rằng khi họ làm việc gì một cách tập trung, chẳng hạn đọc sách, làm việc, chơi gôn, là họ đang thiền định rồi. Điều này chỉ đúng một phần thôi. Thật ra tập trung tâm ý gọi tắt là định chỉ là một phần của thiền định. Tinh yếu của thiền định là nhằm đạt tới một sự hiểu biết cao hơn, tức là trí tuệ, là tỏa rộng tâm mình ra khỏi những giới hạn của trí thức để đi vào lãnh vực của trực giác, của trí tuệ hay tuệ giác. Trong đa số trường hợp, kỷ luật thiền định đòi hỏi chúng ta tập trung tâm ý vào một điểm. Ở những giai đoạn đầu tiên tu tập, phương pháp được dùng trước nhất là luyện cho tâm mình tập trung trên một đối tượng duy nhất. Nếu xét tới hành động tập trung thuần túy trong khi làm việc hay tiêu khiển, chúng ta thấy là mục tiêu của hành động này hoàn toàn khác với mục tiêu của thiền định. Trong khi làm việc hay vui chơi, chúng ta chỉ quan tâm đến việc đạt được một cái gì thường là ở ngoài chúng ta, như là làm ăn thành công, thắng cuộc chơi gôn, hoàn tất một thí nghiệm khoa học, vân vân. Trong thiền định, trái lại, sự thành tựu là ở bên trong, sự thành tựu của tự ngộ và tuệ giác tâm linh. Trong những giai đoạn đầu của thiền định, có thể chúng ta cần tập trung tâm ý trên một đối tượng ở ngoài tâm, như chóp mũi hay là cử động lên xuống của bụng dưới, cho đến khi tâm được tập trung ở một điểm. Sự tập trung tâm ý ở một điểm này cũng xảy ra khi chúng ta làm việc hay vui chơi, nhưng sự tương đồng giữa tập trung và thiền định chấm dứt ở đây. Định là sự tập trung thuần túy và đơn giản của tâm ý, trong khi thiền định là tâm tập trung đang tiến về hướng triển khai tuệ giác, tức là tu quán. Trong thiền định, nhận thức của tâm tự động chuyển về trên chính tâm đó, và tâm này tự ý tập trung trên những hoạt động hay tiến trình của chính nó, để cuối cùng đưa hành giả đến tự giác thật sự, tức đắc ngộ. Mặc dù chúng ta cũng có thể đạt tới vài hình thức hiểu biết trong khi tập trung làm việc hay vui chơi, nhưng loại tri kiến hay hiểu biết này bị giới hạn bởi trí thức, trong khi sự giác ngộ do thiền định có tính cách trực giác và tâm linh. Như vậy, hai loại hiểu biết này hoàn toàn khác nhau về tính chất và nhằm những mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Trong sự tập trung thuần túy định, luôn luôn có sự đối cực hay nhị nguyên trong tâm, tôi và việc tôi đang làm. Có chủ thể, có đối tượng và có tiến trình làm việc. Nói cách khác, có người biết, cái bị biết và sự biết. Thiền định cũng bắt đầu với bộ ba này, nhưng cuối cùng bản tâm siêu thoát của sự phân chia này bằng cách quay về bên trong và hướng về chính nó. Kinh nghiệm giác ngộ cuối cùng là tình trạng mà sự phân chia giữa bộ ba, người biết, cái bị biết và sự biết đã chấm dứt. Sự lầm lẫn giữa tập trung và thiền định sẽ đưa tới những tình trạng vô cảm hay tự mãn khó vượt qua. Như vậy, khái niệm cho rằng sự tập trung và thiền định là một chỉ là một sự hiểu lầm, không giúp ích gì cho chúng ta trên đường giải thoát, và có thể gây trở ngại cho bước tiến tâm linh của hành giả. Bà nói rằng trong những hoạt động cần chú tâm thường ngày như là đọc sách hay làm việc, luôn luôn có sự đối cực trong tâm, nghĩa là có người biết, cái bị biết và sự biết. Tôi thấy hình như có sự khác biệt giữa sự tập trung trong hoạt động thường ngày và sự xuất thần trong những hoạt động như vẽ tranh, phổ nhạc và một vài hoạt động có tính nghệ thuật khác. Trong đó sự phân chia giữa người biết, cái bị biết và sự biết hình như biến mất. Vùng xám không rõ rệt này hay được nêu lên trong các buổi phát đàm và trong các câu hỏi, xin bà giải thích rõ hơn về điểm này. Thực ra trong sự xuất thần của các hoạt động như vẽ tranh hay phổ nhạc vân vân, người biết, cái bị biết và sự biết không hoàn toàn biến mất. Điều xảy ra là trong những giây phút hoạt động nghệ thuật cao độ đó, người nghệ sĩ kinh nghiệm được một loạt hạnh phúc, trong đó ý niệm về cái tôi tan đi một phần lớn, nhưng không hoàn toàn. Ngoài ra nhà nghệ sĩ cũng có ý thức về đối tượng, dù đó là vẽ tranh, phổ nhạc hay cái gì khác. Do đó, cái bị biết cũng không hoàn toàn tan mất. Tôi gọi loại kinh nghiệm này là kinh nghiệm bản tâm linh, bởi vì nó gần với kinh nghiệm xuất thần của thiền định, nhưng không hoàn toàn giống. Trên phương diện khác, loại hạnh phúc do miệt mài nghệ thuật này làm cho người nghệ sĩ trở nên nhạy cảm và tâm linh hơn đa số người khác. Tỉnh giác và nhận thức. Làm sao chúng ta có thể tu tập tỉnh giác trong đời sống thường ngày? Thông thường, sự nhận thức của chúng ta rất bận bịu với tình thế bên ngoài, với những gì mà chúng ta tiếp xúc qua sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nói chung, chúng ta đều phản ứng đối với những cảm xúc này theo thói quen. Chúng ta lặp đi lặp lại hạnh này mà không nhận thức được những gì đang xảy ra trong tâm chúng ta. Trong Phật giáo, điều này gọi là vô minh. Đây không có nghĩa là ngu dốt về trí thức, mà đặc biệt là sự thiếu sót tuệ giác về chính mình. Nhưng hình như chúng ta tự biết tâm mình, phải không? Trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta biết bản tâm, nhưng chỉ là một cách lười biếng. Thí dụ như, khi chúng ta trải qua một cảm xúc sôi nổi, chúng ta chỉ nhận biết nó khi biến cố đã xong. Ngay trong lúc náo động thì chúng ta bị lạc mất trong sự rối loạn. Chúng ta thường chú tâm đến những yếu tố bên ngoài mà chúng ta nghĩ là đang ảnh hưởng đến chúng ta. Thí dụ như trường hợp chúng ta đang ăn, sự chú tâm của chúng ta tập trung trên thức ăn, mùi vị và hình sắc của nó. Nếu thức ăn không đúng như yêu cầu, chúng ta lập tức phản ứng lại với sự bực bội hay cả đến sự nóng giận nếu gặp lúc chúng ta không vui. Rồi chúng ta có thể trút sự giận dữ của mình trên người hay vật mà chúng ta tiếp xúc. Nhưng nếu phân tách tình thế, chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề không phải là bắt đầu ở bên ngoài chúng ta. Một người khác, nếu y không quan tâm đến thức ăn đó, hay nếu y thích nó, có thể ăn mà không tạo ra sự rắc rối nào. Như vậy, gốc rễ của vấn đề không phải là ở thức ăn, mà là ở tâm phê phán và phân biệt. Ngay khi chúng ta bắt đầu nghĩ tôi không thích nó, chúng ta chối từ tình thế hiện tại như là không thể chấp nhận được. Sự chối từ này luôn luôn đưa tới nóng giận hay căng thẳng trong hình thức này hay hình thức khác. Vậy chúng ta làm sao tu tập sự nhận thức? Sự nhận thức không thể tu tập được. Ồ, nhưng chúng ta thường nghe và đọc sách về tu tập sự nhận thức trong Phật giáo, phải không? Có sự lầm lẫn giữa sự nhận thức và sự tỉnh giác. Nhưng tôi vẫn nghĩ tỉnh giác và một nhận thức là một. Chúng có liên hệ nhưng cách xa nhau. Xa tị hay tỉnh giác gợi ý là có hành động của tâm. Chúng ta cố chú ý đến bản tâm, chúng ta cố gắng, sự nhận thức thì khác. Sự nhận thức không có hành động nào. Tâm tự nhiên nhận thức không có hành động nào, ở đây chỉ là một sự tập trung và tức thời nhận biết mà nó thấy được. Ở đây sự tỉnh giác là nguyên nhân, mà sự nhận thức là hậu quả. Bạn không thể tu tập hậu quả được, bạn chỉ có thể tu tập cái gì tạo ra nó. Chúng ta phải bắt đầu tu tập tỉnh giác để cho nhận thức xảy ra bên trong chúng ta. Làm sao chúng ta có thể tu tập tỉnh giác? Thường thì tâm chúng ta luôn luôn di động, suy nghĩ, cảm xúc, luôn luôn nhảy chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Bởi vì sự di động liên miên này mà ít có chỗ cho sự nhận thức xảy ra. Sự nhận thức có thể thoáng qua trong đôi khi, nhưng nó rất nhát nhúa, nó lười biếng và cuồng nhục. Thường thì những tư tưởng ồn ào và cảm xúc chế ngự bản tâm. Tâm chúng ta phải thoát khỏi chu kỳ miên viễn này để cho sự nhận thức có thể xảy ra hoàn toàn. làm sao được như thế? Tâm chúng ta phải tự điều chỉnh, quay sự chú ý bên ngoài vào sự tỉnh giác về chính nó. Khi chúng ta hướng tâm như thế, chúng ta thay thế các hoạt động khác của tâm bằng sự tỉnh giác. Thay vì bị kẹt trong những hoạt động tâm lý đó, chúng ta chỉ còn lại sự chú tâm. Ở mỗi giây phút, tâm chỉ có thể ở một trạng thái nào đó. Thí dụ như, chúng ta không thể nóng giận và hạnh phúc cùng một lúc, phải không? May mắn là không. Khi có sự nóng giận trong tâm thì không còn chỗ cho hạnh phúc. Khi có sự tỉnh giác chiếm ngự toàn tâm thì không có chỗ cho tư tưởng hay cảm xúc nổi lên ngay lúc đó. Chỉ có sự chú ý hoàn toàn. Khi sự chú ý này được trọn vẹn, cái trạng thái dao động của bản tâm bị phá vỡ. Tâm chúng ta tìm được chỗ đứng cân bằng trong chính nó. Thế rồi, sự nhận thức sẽ tự nhiên xảy tới. Khi trong tâm có sự cân bằng hoàn toàn, thì có sự nhận thức. Xin bà liên hệ điều này với biến cố ăn uống nói trên. Giả sử như bạn đã quen chú ý tới bản tâm, ngay khi bạn nhìn thức ăn và tư tưởng không thích nổi lên trong tâm, bạn nhận thức có gì đang xảy ra bên trong mình. Khi bạn nhìn cảm xúc thích hay không thích mà không phê phán, bạn chỉ còn lại sự ngắm nhìn, không có cơ hội cho tư tưởng khác nổi lên. Tóm lại, cảm xúc bị dừng ngay trên đường đi của chúng, thay vì có thể lớn mạnh hơn. Có thể là bạn không ngưng được sự không thích thức ăn của mình, nhưng điều đó không quan trọng. Điều thiết yếu là khi bạn bị dừng lại ngay trên đường đi, bạn bắt đầu nhìn tình thế như nó là chứ không phải như tôi muốn. Sự nhìn thấy này là sự nhận thức mà chúng ta đang nói tới, thay vì phản ứng với sự nóng giận. Bạn có thể liên hệ với tình thế một cách tương đối bình tĩnh và đối phó với nó một cách hợp lý, hài hòa. Tình thế sẽ dẫn tới sự hài lòng của bạn và người khác một cách đầy xây dựng. Bà muốn nói là sự nhận thức sẽ đẩy lùi sự lầm lẫn trong tâm. Phải, đúng thế. Nhưng thế nào được? Bạn thấy khi nhận thức thì tâm mình ở trong một tình trạng viên minh mà Phật giáo gọi là trí tuệ hay tuệ giác. Mặc dù chúng ta gọi là nhận thức, sự nhận thức này không phải chỉ thuần là nhận thức. Nó không phải là một tình trạng thụ động. Nó đem lại với một sự lĩnh hội năng động, có thể xuyên phá mọi sự lầm lẫn trong tâm. Tình thế bên ngoài sẽ được phơi bày trọn vẹn với tính trong sáng. Khi chúng ta nhìn ngoại cảnh với sự lầm lẫn, tình thế bị biến dạng rất nhiều. Chúng ta càng lầm lẫn thì cái nhìn thế giới của chúng ta càng biến dạng đi. Do đó phản ứng của chúng ta cũng bị biến dạng, và chúng ta tạo ra lộn xộn chung quanh chúng ta. Chỉ khi nào sự lầm lẫn được vượt thoát bằng trí tuệ, thì chúng ta mới có sự trong sáng bên trong. Với sự trong sáng này, chúng ta có thể đối phó với ngoại cảnh một cách thích đáng và xây dựng. Trong giây phút hiện tại, tại sao chúng ta cảm thấy rất tươi mát khi đến một nơi hoàn toàn khác lạ với khung cảnh quen thuộc của chúng ta? Tôi luôn luôn cảm thấy rằng mình cần nghỉ ngơi và rời xa cuộc sống bình thường để tìm thay đổi cảnh trí và môi trường. Điều này có phải là rất bình thường chăng? Tôi không rõ mình nên gọi là bình thường hay bất bình thường, nhưng ta có thể nói đó là rất thông thường. Thông thường, chúng ta cảm thấy ngột ngạt và tù túng bởi nếp sống. Ta cảm thấy cần rời xa tất cả để nghỉ ngơi và để tìm những kinh nghiệm mới và có thể duy trì bản thân. Nhưng bạn nên hiểu rằng, không phải chính là cảnh sống ngột ngạt thúc đẩy bạn đi tìm thư giãn tạm thời. Mặc dù điều này cũng giúp phần nào. Nguyên nhân chính là vì tâm chúng ta không được tự do, nên chúng ta không thể kinh nghiệm được trọn vẹn và đầy đủ giây phút hiện tại. Như vậy thật ra chúng ta đi tìm thay đổi khi không thể thấy thỏa mãn trong hiện tại. Nhưng ngay cả khi ta đến một nơi mới mẻ và thấy kinh nghiệm này thật thú vị, sự thỏa mãn này không kéo dài lâu, vì nó chỉ là thỏa mãn giác quan chứ không phải tâm linh. Phải, đúng thế. Khi bạn trở về với tình thế cũ, bạn thấy rằng rồi đâu cũng vào đó. Nhưng bạn thử nghĩ xem, cái gì làm cho bạn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn? Bạn chỉ được hài lòng và thỏa mãn khi nào bản tâm không còn ham muốn và bám níu. Bởi vì chỉ có một tâm hồn tự do mới có thể kinh nghiệm được giây phút hiện tại một cách trọn vẹn và đầy đủ. Đối với một tâm hồn không còn ham muốn, không còn xung đột và bực bội, mỗi giây phút trôi qua đều tươi mát và mới mẻ. Nếu tâm bạn lúc nào cũng nặng trĩu, đấu tranh và bực dọc, thì bạn không thể kinh nghiệm giây phút hiện tại một cách trọn vẹn được. Không có sự trong sáng và chỗ trống cho kinh nghiệm thực tại. Trong tình hình như thế thì bạn sống trong quá khứ hay tương lai? Kinh nghiệm hiện tại chỉ là một phần thôi. Bạn chỉ nhận thức được một phần của hiện tại, tạm nói như thế. Bạn không kinh nghiệm được sự tươi mát của giây phút hiện tại và niềm hoan lạc của mọi sự vật mà bạn tiếp xúc. Do đó, bạn đi tìm sự tươi mát ở nơi khác, với những người khác và những mối liên hệ khác, vân vân. Tuy nhiên, chu trình buồn chán vẫn tiếp tục, vì cội rễ của vấn đề không phải ở hoàn cảnh mà là ở chính bên trong bạn. Cho tới khi nào sự thật này được thông hiểu và giải quyết, bạn tiếp tục đi tìm sự thỏa mãn ở mọi nơi khác, nhưng chỉ là vô vọng.